Chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, câu chuyện Bác làm vườn và nhà chủ, truyện cổ Andersen kể về một bác làm vườn tận tụy khéo tay trong một gia đình quý phái. Bác đã dành hết tâm sức của mình để chăm sóc những vườn cây đầy hoa trái làm vừa lòng nhà chủ. Nhưng những cố gắng và công lao của bác có được họ ghi nhận. Mời các em cùng nghe chuyện nhé. Cách thủ đô chừng một dặm đường, có một tòa lâu đài tường dày. Các chòi đều có lỗ châu mai và mái nhọn. Đó là một lâu đài cổ hùng vĩ. Một gia đình quý phái và giàu có chỉ ở đấy vào mùa hè. Trong tất cả các tài sản của họ, lâu đài này được coi như ngọc trai, châu báu. Người ta vừa mới tu bổ phía ngoài lâu đài, trang hoàng và bài trí làm nó rực sáng lên một màu tươi tắn, mới tinh. Phía trong lâu đài có đầy đủ tiện nghi, chẳng thiếu một thứ gì. Bên trên cửa lớn có chạm trổ huy hiệu của gia đình. Những chảng hoa hồng mỹ lệ đục vào đá cuốn lấy những con vật quái dị trên tấm da huy. Đằng trước tòa lâu đài là một bãi cỏ rộng. Người ta thấy ở đấy mọc lên giữa thảm cỏ xanh những chùm hoa sơn trà màu đỏ, hoa sơn trà tử màu trắng. Những luống hoa hiếm có không kể đến những thứ hoa đẹp tuyệt vời mọc trong nhà kính và chăm sóc rất chu đáo. Gia đình quý phái ấy có một người làm vườn tuyệt khéo, cho nên đi dạo chơi vườn hoa, vườn rau và vườn cây ăn quả là một điều khá thú vị. Đằng đầu vườn cây hãy còn một mảnh vườn của thời xưa, đó là những bụi cây hoang đường và cây thủy tùng xén thành hình kim tự tháp và hình vành khăn. Phía sau là hai cây cổ thụ lớn, chúng già đến nỗi hầu như không còn lá nữa. Người ta có thể tưởng tượng là một cơn sông hay cơn gió lốc đã bốc từng đám bùn và phân chuồng rắc lên trên cây, nhưng đó chỉ là các tổ chim chiếm cứ gần hết các cành. Không biết từ thuở nào, cả một đàn quạ khoang và quạ đen làm tổ ở đấy tụ họp lại như một đô thị. Những con chim ấy đã sinh cơ lập nghiệp trước tất cả mọi người, nên chúng có thể tự cho là chúa tể nơi đó. Và thật thế, chúng tỏ vẻ rất khinh thường cái bọn người đã đến chiếm đất đai của chúng. Tuy nhiên, khi những vật hạ đẳng không biết bay ấy bắn vài phát súng ở vùng lân cận, thì quạ khoang và quạ đen thấy ớn xương sống, chuồn thẳng cánh và la lên: "Giạc, giạc!" Bác làm vườn luôn nói về chủ đề những cây cổ thụ: "Bàn nên đẵn đi vì chúng làm khu vườn mất cân đối. Hơn nữa, còn có cái lợi là thoát được cái đám chim kêu như đấm vào tai ấy, buộc chúng phải đi làm tổ nơi khác." Ông bà chủ không chịu nghe lời bác, không muốn mất cây, cũng chẳng muốn mất lũ quạ. Họ bảo, đó là di tích của thời xưa đáng kính, không nên hủy hoại đi. Họ còn nói thêm, "Lạc Sen thân mến, anh có thấy rằng những gốc cây này là gia tài của lũ chim không? Lấy đi là sai đấy." Chắc chắn các em đã biết được Lạc Sen là bác tên làm vườn rồi. Nhà chủ nói tiếp, "Dễ thường anh không có đủ chỗ để thi thố tài năng hay sao? Anh đã có cả một vườn hoa lớn, một nhà kính rộng và một vườn rau bát ngát. Anh cần thêm đất để làm gì?" Thực ra không phải là bác thiếu đất, bác đã cuốc xới rất khéo. Nhà chủ sẵn sàng công nhận điều đó. Tuy nhiên, họ cũng thường nói thẳng ra rằng thỉnh thoảng họ được trông thấy và được nếm ở các nhà khác những thứ hoa quả hơn hẳn hoa quả vườn nhà. Con người trung hậu ấy thấy buồn vì những nhận xét ấy. Vì bác rất thạo nghề và đã làm tận lực, luôn nghĩ đến việc làm vừa lòng nhà chủ. Một hôm, người ta cho gọi bác lên phòng khách và dùng giọng hết sức dịu dàng và nhân từ bảo bác rằng người ta đã được ăn những quả lê táo thơm ngon tuyệt vời đến nỗi tất cả quan khách đều khen ngợi. Nhà chủ tiếp tục nói thêm, "Những quả ấy chắc chắn không phải là giống quả của nước ta, mà là của nước ngoài đem về đây trồng. Người ta bảo là mua ở hàng bán hoa quả lớn nhất trong thành phố. Anh hãy lấy ngựa và đến nhà hắn ta xem kiếm được những quả ấy ở đâu. ta sẽ xin cành của loại cây ấy về ghép. Còn thì tùy ở sự khéo léo của anh, tiếp tục nốt công việc. Bác làm vườn vui vẻ trả lời. Bẩm quan, chính những hạt giống dưa ấy là của tôi cho bác ta. Quan lớn bèn nói. Nếu vậy thì ta biết cách trồng đặc biệt vì ta chưa từng được ăn dưa ngon như thế bao giờ. Mỗi lần nghĩ đến là ta lại chảy nước miếng. Bác làm vườn nói. Như thế lại càng làm cho tôi vinh hạnh thêm nữa. Xin trình bày để quan lớn biết rằng năm nay bác làm vườn của hoàng thượng trồng dưa không được may mắn lắm. Mấy hôm gần đây bác ấy có đến chơi với tôi. Bác ấy trông thấy dưa của tôi đẹp và sau khi nếm thử bác ấy đã cho tôi xin gửi cho 3 quả để mang về dâng đức vua. Không phải, không phải. Anh Lắc Sen trung hậu của ta ơi, chớ có tưởng tượng rằng những quả dưa kỳ diệu mà chúng ta ăn tối qua là dưa vườn của anh. Lắc Sen trả lời, tôi tin chắc như vậy và tôi sẽ có bằng chứng mang về để trình quan lớn. Bác đi tìm bác làm vườn của nhà vua và bảo bác ta cấp giấy chứng nhận những quả dưa ăn trong bữa tiệc tại triều đình hôm ấy đúng là những quả mọc trong vườn kính của chủ bác. Chủ bác ngạc nhiên không tả được, họ chẳng giấu giếm gì chuyện ấy. Hơn nữa, ai muốn xem, họ đều phô tờ giấy chứng nhận cho xem. Sau đó, người ta đến xin họ hạt giống dưa và cành giống các loại cây ăn quả rất đông. Các cây đem về đâu trồng cũng tốt, quả mọc ra đều, được khắp nơi gọi tên của chủ nhân lâu đài. Đến nỗi cái tên đó lừng danh, vang sang tận Anh, tận Đức, tận Pháp. Có ai ngờ được đến như vậy? Ông bà chủ của bác Lắc Sen bảo nhau, cần nhất là lão làm vườn của chúng ta, đừng tự đánh giá quá cao. Nỗi lo ngại của họ không có căn cứ, không những không kiêu hãnh vì đã được nổi tiếng, mà không hề nghỉ ngơi, bác Lắc Sen lại hoạt động chăm chỉ hơn. Mỗi một năm, bác lại cố gắng sáng tạo ra vài tác phẩm mới. Hầu như bác luôn luôn thành công, nhưng bác vẫn còn phải nghe người ta nhắc đến luôn rằng chỉ có lê táo, cái năm được mùa dạo nọ là những quả tốt nhất từ xưa đến nay. Dưa vẫn tiếp tục ra quả, chẳng những thơm bằng những quả dưa ra trong cung vua. Dẫu ăn ngon thật, nhưng cũng không ngon bằng dâu của bá tước Z. Và đến năm củ cải hỏng thì người ta chỉ nói đến mấy củ cải đáng ghét ấy thôi. Còn những loại rau khác tốt hoàn toàn thì không được lấy một câu khen ngợi. Hình như nhà chủ cảm thấy thực sự hà lòng khi được kêu lên, sao củ cải tồi quá thế? Ừ đúng đấy, năm nay xấu trời, chả trồng được cái gì tốt cả. Mỗi tuần, 2 hoặc 3 lần, bác làm vườn đem hoa lên trang hoàng phòng khách. Bác có nghệ thuật cắm hoa rất đặc biệt. Bác khéo léo sắp xếp, làm cho màu sắc hoa này tôn vẻ đẹp của hoa kia lên, làm cho hoa đẹp đến mê hồn. Nhà chủ bảo, người có con mắt thẩm mỹ khá đấy, Lắc Sen thân mến ạ. Thật đấy, nhưng chớ quên đó là do Đức Chúa Trời ban cho người từ khi mới lọt lòng, chứ bản thân mình thì chẳng có thứ gì đáng kể đâu. Một hôm, bác làm vườn lên phòng khách, mang theo một bình hoa to, có cắm những lá cây khô tôn. Ở giữa xòe ra một đóa hoa lớn màu xanh lam rực rỡ. Ông lớn thích thú reo lên. Thật là đẹp quá chừng, trông cứ như một bông sen Ấn Độ ấy. Ban ngày chủ bác để nó dưới nắng, nòng chói lọi hẳn lên. Đến tối, họ lại dùng một ngọn đèn pha để chiếu sáng cho nó. Người ta phô nó với tất cả mọi người, ai cũng ngắm nghía nó. Người ta tuyên bố rằng nó là một loại hoa hiếm có nhất, chưa từng thấy bao giờ. Ý kiến ấy lại là của một tiểu thư quý phái nhất trong nước. Nàng là công chúa con vua đến thăm lâu đài. Ngoài ra, nàng là người có tài trí và giàu tình cảm. Nhưng đối với địa vị của nàng thì đó chỉ là một chi tiết thừa. Ông lớn và bà lớn lấy làm vinh hạnh, được biếu công chúa bông hoa kỳ diệu, bèn cho mang ngay bông hoa vào cung. Rồi họ ra vườn để kiếm bông khác cắm vào phòng khách. Họ đi khắp vườn, chui vào tận các xó xỉnh, nhưng vô hiệu. Ngay cả trong vườn kính cũng vậy, họ không tìm được một bông hoa nào như thế. Họ gọi bác làm vườn và hỏi bác lấy bông hoa màu lam đó ở đâu. Bác Lắc Sen trả lời, ông bà lớn không thấy nó là vì ông bà không tìm trong vườn sau. Không phải là một bông hoa đặc biệt gì đâu, nhưng tuy vậy nó cũng vẫn đẹp, đó chỉ là hoa rau atiso thôi. Ông bà lớn kêu lên, trời đất ơi, hoa rau atiso ư? Nhưng đồ khốn, lẽ ra người phải bảo ta ngay từ đầu. Công chúa sẽ nghĩ như thế nào? Chúng ta thật là mạn thượng đối với nàng. Thế là chúng ta mắc tội với triều đình rồi. Công chúa đã trông thấy cái hoa trong phòng khách nhà ta. Nàng đã lầm tưởng rằng là một giống hoa hiếm có từ xa đưa về. Tuy nàng có giỏi về thực vật học, nhưng khoa học đâu có dạy về rau cỏ. Larsen, người nghĩ thế nào mà lại tống vào nhà ta một cái hoa quá tầm thường như vậy? Người làm chúng ta trở thành láo xược, lố lăng mất rồi. Người ta kiêng không đặt lại vào phòng khách những bông hoa rau ấy nữa. Ông lớn và bà lớn chạy vội vào gặp công chúa để xin lỗi và chút tội lên đầu anh Larsen đã có cái kiểu chơi lạ lùng và sau đó đã bị một trận khiển trách nên thân. Công chúa trả lời, như thế là sai lầm, bất công. Đúng thế, hắn đã làm ta lưu ý đến một bông hoa tuyệt đẹp mà ta không biết đánh giá cho đúng. Hắn đã làm cho ta tìm ra sức đẹp ở nơi mà ta không nghĩ đến. Thế mà các người lại mắng hắn về việc ấy. Artiso, ra hoa, thì mỗi ngày ta yêu cầu hắn mang cho ta một bông vào cung. Thế là xong. Về phía ngài của bác Larsen, các vị vội vã bày lại bông hoa màu lam vào phòng khách và ở nơi trông thấy rõ ràng như lần trước. Họ nói, ừ, hoa này đẹp thật, chẳng ai dám chối cãi điều đó. Thật kỳ lạ. Một cái hoa rau Artiso. Bác làm vườn được khen, nhà chủ bảo nhau. Ồ, cái mà hắn thích nhất là những lời khen ngợi, ca tụng. Hắn cứ như lửa đứa bé được nuông chiều ấy. Một ngày thu, một trận mưa bão dữ dội nổi lên. Càng về đêm, gió càng tăng cho đến sáng. Trên rìa rừng, cả một hàng cây lớn bị nhổ bật rễ. Hai gốc cây đầy tủ chim cũng bị lật nhào. Người ta nghe đến tận sáng tiếng kêu thất thanh, tiếng rít chói tai của những con quạ hoảng sợ đến đập cả cánh vào cửa sổ. Nhà chủ nói, Larsen, thế là ngươi mãn nguyện nhé. Mấy cây cổ thụ đáng thương đã ngã ra kia rồi. Bây giờ chẳng còn vết tích gì của thời cổ nữa. Tất cả đã bị phá hủy hết. Thật là vừa ý ngươi. Nhưng việc đó lại làm cho chúng ta buồn. Thật thế đấy. Bác làm vườn không trả lời. Bác đã nghĩ ngay đến việc phải làm gì trên khoảnh đất mới đầy ánh nắng. Khi đổ xuống, hai cây to đã đè bẹp những bụi hoàng dương hình kim tự tháp. Phải nhổ đi. Larsen thay thế chúng bằng những loại cây con kiếm được trong rừng và ngoài đồng ruộng vùng ấy. Chưa có người làm vườn nào có sáng kiến ấy cả. Bác tập trung ở đấy cây đỗ tùng mọc ở đồi thạch thảo xứ Huy Lăng, giống hệt như cây chắc bá ý đại lợi, cây ô rô quanh năm xanh tốt, những cây đuôi chồn giống như những cây dừa, những cây đuôi hổ trắng mà người ta dễ nhầm với những ngọn bạch lạp ở nhà thờ. Mặt vườn đầy những giống hoa đẹp của núi rừng, và thảo nguyên nom thật đẹp mắt. Ở chỗ các cây cổ thụ mọc trước kia, có dựng một cột cờ, trên đó phất phới lá cờ của xứ Danneborough. Xung quanh cắm những con sào để cho các cây bốt bố leo lên vào mùa hè. Mùa đông đến ngày Noel, theo phong tục cũ, bó lúa mạch được treo lên một ngọn sào để cho chim chóc cũng được phần ăn lễ. Chủ bác làm vườn nói, cái lão Larsen này về già lại trở nên đa sầu đa cảm. Nhưng lão ta vẫn là người đầy tớ trung thành và tận tụy. Gần Tết Nguyên đán, một tờ họa báo của Kinh Đô đăng một bức họa tòa lâu đài cổ. Người ta trông thấy trong bức họa cột cờ Danneborough và bó lúa mạch treo trên một con sào. Và trong bài báo, người ta nêu bật lên cái đáng xúc động nhất là phong tục cổ đã tụ họp được chim chóc của Thượng Đế về dự cuộc vui chung trong ngày lễ Noel. Người ta đã khen ngợi những người đã làm sống lại cái phong tục ấy. Nhà chủ lại nói, thực ra cái gì mà lão Larsen làm lập tức là người ta khen ngợi dùm beng ngay. Hắn quả là có vận may. Chúng ta phải lấy làm hãnh diện nếu hắn vẫn bằng lòng làm cho chúng ta. Đó cũng chỉ là một cách nói. Họ không hãnh diện chút nào và họ cũng không quên rằng họ là chủ. Nếu họ muốn, họ có thể đuổi bác làm vườn, làm bác có thể chết đi vì bác rất yêu quý cái vườn. Vì thế họ không làm như vậy. Đó là những người chủ tốt đấy chứ. Nhưng nhân đức cái kiểu ấy thì cũng không đến nỗi hiếm lắm. Và thật may cho những người như bác Larsen. Các em thân mến, chương trình kể chuyện cổ tích dành cho các em hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong những chương trình lần sau. Tạm biệt các em.